Không, không phải, câu nói như vậy làm cho tâm mình nó càng phức tạp sao? Tôi có làm gì đâu mà chê bai nói xấu, đi đi nói với người kia, người này người kia nó xấu tôi, sao có người gì mà vô duyên vậy, người ấy sao mà giận dữ mà phê bình tôi một cách vô lý như vậy. Họ giận, họ vô lý, họ như thế nào chỉ thấy như vậy thôi, đó là đơn giản. Và phiền não thì nó sẽ suy nghĩ cách của tôi. Khi mà tâm bạn đơn giản, tâm bạn có trí tuệ thì họ như thế nào mình mới chấp nhận vậy thôi. Ví dụ như thầy nói hồi trước cái vị trụ trì trước ở đây đó, bây giờ thầy là coi như vừa thiền sư vừa trụ trì, mà trước đây mấy tháng là có một vị ở đây đó, gì đây cái bằng chấp vú trong thiền sư này đủ thứ tội, trong đó có luôn cái chuyện nói rằng là thầy là đi gì đây có ăn nằm với mấy người Phật tử này kia cái nọ, nhất là cái cô thông dịch rồi Bikuni chẳng hạn, cái cô đại hàm thầy làm thinh thầy nói. Rồi sư hỏi thầy không nói, thầy không phân vua, thầy không giải bày, thầy làm thinh, tại sao làm thinh? Tôi nghĩ tôi có đâu mà tôi nói, tôi không có, mấy người đó là tôi hoàn toàn tôi đối xử như là người Phật tử, tôi không có chuyện bậy bạ với người ta, thầy tôi nói chi, tôi làm thinh cho ông nói, ông muốn nói là gì. Mà khi mà tôi làm thinh rồi là Phật tử họ nóng ruột, cho đó họ xây là họ đá ông á, phải khỏe không? Tôi ngồi tôi chờ cho nhân quả nó vận hành, tôi cũng giả, tôi giả gì mà cứ gian dối. Rồi mấy cái đó ví dụ chẳng hạn quý vị nghe mấy cái đó, ông tôi một yên tôi chấp nhận hết, tôi không có nói một tiếng nào hết trơn, bởi vì đây nghiệp của tôi phải trả, tôi không có giả gì, tôi đừng có cái chuyện của ta. Ông nói cái gì xấu tôi không có, tôi làm thinh. Rồi ngài thiền sư Sotika nói khi mà bạn duy trì chánh niệm, bạn có trí tuệ, bạn thấy rõ rất rõ bạn là người như thế nào, vì vậy những lời người ta khen, lời người ta chê, tâm của bạn thấy nhẹ nhàng không sao, vì mình đâu có giỏi như vậy đâu. Đó ví dụ sư về Việt Nam một kêu sư thượng tạ thí dũng, hạ tọa hồi nào cũng hay đó nghe, thượng tạ thí dũng, tạ lên luôn, thì cũng vậy thôi chứ biết sao bây giờ. Rồi mấy sư nhỏ nhỏ lại xin tiền sư cũng giáp bạch thượng tọa, tôi nói thôi cha nội nó đại rồi đó, họ tưởng chắc là mình nghe lên thượng tọa chắc mình mừng lắm, tôi đã lên cũng biết xuống hồi nào đấy. Không phải là sư nói sư oai, nhưng mà sư sớm quen mấy cái danh từ đó, ông thầy này cũng vậy, sư tính sư, bây giờ sư hợp ông này vậy đó, bưng mình lên quá mình cũng mệt, thành ra sư về Việt Nam mà ai mà lại mà bưng bưng thương những sư nói cái túi sư bây giờ hết tiền. Sư nói giỡn, con cô ở ngoài Đà Nẵng con nói trời ơi con dẫn sư mấy ngày vì con nói đó, sư khi dễ con cũng có tiền đó, tôi có tiền thiệt, cái túi tôi cũng có được có tiền. Rồi để tiếp hai quý vị. Họ giận, họ vô lý, họ như thế nào chỉ thấy như vậy thôi, đó là đơn giản. Và phiền não thì nó suy nghĩ ngược trở lại, khi phiền não có mặt mọi sự trở nên rắm rối. Người hư ăn cũng vậy, khi nhiều món dọn ra, nếm món này một chút, nếm món kia một chút, trộn lẫn món này với món kia, thêm bớt gia giảm, cho đến chừng nào vừa miệng mới ăn, phức tạp là tại vì phiền não sai sự. Ông thầy nói tôi để ý mấy sự mà cứ ăn á, bón bắt thôi bỏ vô bỏ ra rồi nếm cái này nếm cái kia tới 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 lùi trộn, mà chừng nào mà cho ngon là cái đó tôi ăn. Mà ông thầy nói từ xưa cũng vậy mà tôi trộn được một lần là lần sau tôi trộn, tôi không biết sao mà nó dở hơn nè. Tại vì ông thầy thì nói tôi dòm người đó tôi biết cái tâm ý của họ như tâm ý của tôi hồi xưa, có những món mình trộn thì nó ra đúng cái món này ngon như vậy đó, mình lần sau làm hoài cũng được, thành ra ngồi cả buổi cứ trộn hoài. Cái thầy tính con rất thích trật tự ngăn nắp và sạch sẽ nên đồ đạc để lộn xộn tâm con cũng rối theo, thấy người ta mà đồ đạc lộn xộn là tâm con rối theo. Bất cứ ở đâu thấy cái gì không ngay ngắn lịch lạc là con sửa lại cho đúng vị trí. Đó, sư cái này chắc giống sư nữa, sư đi bác sĩ mà sư thấy bức tranh để nghiêng nghiêng sư chịu không nổi, và văn phòng bác sĩ mà mình chạy tới mình làm gì sư thấy cái bức tranh nghiêng nghiêng chịu không nổi sư lại rờ rờ rất ầm luôn. Ông nha sĩ ra nó ủa sư làm cái gì mà rất bức tranh của tôi vậy, may mà ông không đền mình cho ông thầy mình cho mình cũng chết quá. Ông nói cái thầy yên tâm đi, cái bức tranh này sửa không được đâu, nó đóng cái gì phía sau rắc rối lắm, tôi nói nó nghiêng nghiêng tôi chịu không nổi. Lệch lạc là con sửa trở lại cho đúng vị trí, con làm trong chánh niệm cẩn thận nhẹ nhàng, làm xong thấy thoải mái dễ chịu. Thôi thầy đây có phải là tâm dính mắc không, thấy cái gì cũng sửa, thấy cái gì cũng làm cho đúng, thấy cái gì dơ dãi chịu nổi, bây giờ như vậy có phải là tâm dính mắc của cái chuyện sạch sẽ không? Trả lời đây là một tính tốt, nếu làm mà tâm mình mát mẻ không căng thẳng bực bội à cho được, mình làm mình mát mẻ mà. Có một cô kia cô nói con đi ngang mấy cái nhà vệ sinh mà con thấy nước lỏng bỏng là con chịu không nổi, ai ở trong nước ra, hay là dụ mở nước mà quên khóa là nước nó chảy ra bị cái cầu tiêu ở ở Myanmar họ làm cầu ngồi đó, nó người ta mở nước mở nước thì con này con nói chịu không nổi, đôi khi mà tới giờ nghe là đi ngồi thiền rồi đó cô còn phải lấy đi lấy cái đồ mà con trà cái chùi cho được, nhiều năm mới đầu là con bực bội khó chịu lắm. Thì sau cái ông thầy ông nhắc nhắc hoài với con ấy, bây giờ thấy con thấy con làm cũng thoải mái này, ông thầy nói à cái đó mới được rồi. Cô làm như vậy cô được hai phước luôn, phước thứ nhất là phước thục dịch là làm trong chánh niệm, phước chánh niệm là phước thục dịch nữa, rồi cái thứ ba nữa là cái tâm mình hoan hỷ sung sướng, cái thứ ba cái phước luôn. Thì thường sư nói đây là một tính tốt, nếu làm mà tâm mình mát mẻ không căng thẳng bực bội, đây là nhân đưa đến sự phát triển trí tuệ. Trong kinh dạy người tu hành phải ngăn nắp sạch sẽ, nếu không định và tuệ không phát triển được. Nhân giúp cho trí tuệ phát triển tức là trạch pháp giác chi nó thăng sinh khởi, đó là thứ nhất mình phải bàn luận về bản chất của danh sắc. Khi mà mình bàn luận nhiều hoài về vấn đề Phật pháp hay là mình bàn luận về pháp hành đó, cái đó nó cũng trợ giúp cho cái vấn đề phát triển trí tuệ. Thành ra có một cái bài thầy nói rằng nghe băng giảng không thôi đó, nghe nhiều đó cũng giúp cho quý vị phát triển trí tuệ đó, chẳng phải không. Thầy kể một cái anh người Thụy Sĩ người Đức, cái anh này là hồi trước anh tập thiền anh tập dở lắm, anh không có tiến bộ, rồi khi mà anh đi qua bên Myanmar để anh học thiền đó thì thầy nhờ anh với là cái cô Thích Thích là thông dịch của thầy là hai người làm việc để ra cái cuốn mà thiền não thôi chưa đủ đó, à cái gì đó chánh niệm thôi chưa đủ, à, cái cuốn đỏ đỏ đó quý vị. Thì là khi mà anh đã làm như vậy đó thì sao anh lấy những cái câu cái cô Thích dịch từ miếng ra tiếng Anh rồi anh ngồi anh phải nghe lại những cuốn băng đó, băng ở bên bên Mỹ, bên Miến Điện, bất cứ ở chỗ nào mà thầy đi giảng, anh ngồi nghe lại rồi anh lựa ra, rồi anh viết trở lại anh này, anh người Thụy Sĩ mà tiếng Anh giỏi đó. Và anh làm, anh nhờ anh làm vậy thôi mà thầy nói sau này anh giỏi quá thì anh tiến bộ quá trời đất. Là bởi vì sao? Thầy nói rằng là khi mà mình mà làm như vậy, mình nghe nhiều đó, cái thông tin nó nằm trong tâm của mình. Đó là cái phần văn tuệ nó có sẵn rồi đó. Đến khi mà mình nỗ lực, mình công phu, mình tập cái này thì văn tuệ nó ra, nó trợ giúp cho mình. Thành ra trong cái bài giảng thầy nói rằng tôi nhiều lần đôi khi có những cái mà tôi dạy cho Phật tử không á, nó cũng trợ giúp cho trí tuệ tôi phát triển nữa. Nhưng mà điều thôi bây giờ nói dài quá này, bây giờ đọc lại nhân của sự phát triển trí tuệ. Thứ nhất, bàn luận nhiều về bản chất của danh sắc là bản chất của Phật pháp, à bàn luận nhiều về Phật pháp. Thứ hai, giữ gìn sạch sẽ bên trong thân, nghĩa là vị sư đó đừng có để cho nó táo bón, trong thân mình phải giữ cho sạch sẽ vấn đề vệ sinh thân thể, và bên ngoài tức là đồ vật xung quanh nhà thì cũng phải giữ gìn cho cẩn thận sạch sẽ, đừng có bừa bộn quá là cái tâm mình nó không có định được đâu. Thực tập thiền để quân bình năm căn, như vậy quý vị có được cái ba cái này ha, bàn luận về Phật pháp này, giữ gìn sạch sẽ bên trong và bên ngoài này, thực tập thiền để quân bình năm căn, tránh kẻ ngu và thân cận với người trí. Kẻ ngu này nếu là cái nào đây, trong kinh nói là coi chừng cái ngu đó, rồi suy nghĩ thật là sâu sắc, quý vị thấy mấy cái này nó đòi hỏi mình sự thông minh, và tác ý muốn có thêm sự hiểu biết trí tuệ tức là người ham học hỏi. Tất cả những cái nhân này là đưa đến sự phát sinh trí tuệ. Bây giờ một câu hỏi khác, thưa thầy, trong sự thực tập con thấy tâm bớt suy nghĩ, nhưng mà bây giờ con ngồi đâu ngủ bập đó không trầm, mở mắt thì thấy đỡ, nhưng mà rồi sau đó nhắm mắt lại buồn ngủ nữa, xin thầy giúp giùm. Trả lời, điều này có nghĩa là tâm hành giả không làm việc đúng mức nên hôn trầm mới khởi sanh. Thì trong cái suốt cái thời những cái thời pháp thầy dạy trong cái mùa an cư kiết hạ thì thầy nói rằng rất nhiều lý do để cho hôn trầm nó sanh khởi, và thầy nói cái lý do chính là hành giả không biết coi cái tâm quan sát của mình. Hành giả phải biết cái tâm quan sát mình nó làm việc như thế nào, cái lúc mà tâm quan sát nó yếu, tâm quan sát là tâm chánh niệm, quý vị, tâm quan sát nó yếu, mình phải biết khởi động đi làm cho nó càng ngày càng mạnh lên, thì bây giờ cái vấn đề hôn trầm nó giải quyết một cách cái bằng rốt ráo đấy. Còn tất cả những cái phương cách khác có chỉ có tạm thời thôi. Thì ở đây sư xin mở một chút và giải thích chút xíu cho các bạn chưa hiểu thế nào là tâm chánh niệm, tâm quan sát. Lấy ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, và quý vị thấy là khi quý vị ngồi quý vị bắt được rất nhiều đối tượng. Ông thiền sư này ông không cho mình chú tâm vào một cái mà bắt được nhiều đối tượng. Lấy ví dụ như sư ngồi, sư thấy rằng cái tâm của sư nó chạy vừa chạy vào trong cái hơi thở của sư, tức là phòng xẹt đó, như vậy là một đối tượng. Nhưng mà không phải nó nằm trong đối tượng này thôi, là bởi vì sao? Bởi vì mình không được chú tâm, vì vậy thể nó ở trong này là tự nhiên nó nghe tiếng động, như vậy là vừa hơi thở mà vừa tiếng động. Ngoài hơi thở tiếng động rồi đó, đôi khi sư biết cái sự xúc chạm trong cơ thể, nhất cái môi của sư môi cái miệng sư ngậm lại thì sư biết hơi thở, tức là phòng xẹp, sự việc tiếng động, đồng thời sự biết trong môi trường ngậm. Như vậy là quý vị thấy rằng ba đề mục. Rồi đôi khi sư còn thấy thêm những cái cảm giác ở trong người nữa, nhất là cái sự cái bằng chân của sư Đình Thông bên này nó rất là đau, hồi chút là đau. Thì như vậy là ba bốn đề mục cùng một lượt, khi mà hôn trầm tự nhiên những cái này nó tắt, sư không còn thấy hơi thở của sư, hoặc thấy thấy một cách kêu bằng là kêu bằng là phòng xẹp phòng xẹp phòng xẹp đấy đó. Tức nó rất là rề rà, nó không có chắc chắn. Nhưng mà khi mà mình tỉnh táo là mình thấy này, mình ngồi mình thấy được cái phòng xẹp, mình ngồi đồng thời mình thấy được cái cảm giác, cái môi mình ngậm, mình nghe được tiếng động và mình nghe được tất cả cảm giác, thì bây giờ gọi là cái tâm quan sát đang làm việc. Khi sư mà thấy rằng thể làm như là điều một của sư là sư chỉ ở trong cái phòng xẹp thôi, phòng xẹp mà làm như là cái bằng là nói một cách là cái bằng miễn cưỡng vậy thôi, cái miễn nói, cái tâm nói thôi, chứ còn không có quan sát một cách kỹ lưỡng, là sư biết tâm quan sát sư không làm việc được. Do đó mà khi mà sư hỏi sư vậy, bây giờ tâm quan sát sư, tâm tính niệm sư nó có làm việc không á, thì nó trở lại nó thấy những cái này rất rõ. Lúc bây giờ là sư biết cái tâm quan sát hay tâm tính niệm của sư nó đang làm việc, thì thế nào không thể nào vùng vũ được. Ví dụ như khi nào sư cảm thấy bắt đầu hôn trầm là sư biết rằng là cái tâm tính niệm của mình nó đang làm việc yếu. Do đó bây giờ sư đặt câu hỏi, có nghe không nè, có biết không nè, không xếp ở đâu, chẳng hạn như vậy, gọi là đặt câu hỏi để mình khơi động, làm cánh tới cái tâm của mình vậy. Và chắc chắn một điều là khi mà cái tâm quan sát mình nó làm việc thì cái hôn trầm nó tới không được. Nhưng mà có nhiều lúc cơ thể nó mệt quá thì cũng buồn ngủ à. Nhưng mà cái đó lại thuộc về một cái lý do khác. Điều là khi hành hôn trầm tới, điều này có nghĩa là tâm của hành giả, tâm chánh niệm của hành giả không làm việc đúng mức nên hôn trầm mới khởi sanh. Tâm suy nghĩ lang thang hay tâm suy nghĩ đúng, suy nghĩ về thân tâm, về pháp hành, cả hai đều làm cho tâm không thể ngủ được. Vì khi suy nghĩ tâm phải sử dụng năng lượng. Như vậy cái đề tài của cái câu hỏi này nói rằng là hãy suy nghĩ đi, bất cứ suy nghĩ cái gì mà nhớ đừng suy nghĩ tà tư duy, thì cái tâm mình tự nhiên nó thức. Những cái người mà ngủ không được là tại vì họ suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ mình trong khi mình ngồi thiền, mình suy nghĩ cho đúng. Ví dụ chẳng hạn như mình đặt câu hỏi vậy, chứ bây giờ mình ngồi đây mình có hành thiền không này, tâm mình có biết gì không này, thái độ mình có chân chánh không đó, thì nói là tất cả cái đó là tham giác gì đó, là mình nên áp dụng cái đó. Suy nghĩ đúng, suy nghĩ tâm suy nghĩ lang thang, tức là tâm suy nghĩ tà tư duy, hoặc giả suy nghĩ đúng, suy nghĩ về thân tâm, về pháp hành, cả hai đều làm cho tâm không thể ngủ được. Vì khi suy nghĩ tâm phải sử dụng nhiều năng lượng. Do đó tôi thường nhắc hành giả hãy suy nghĩ, mà suy nghĩ cho đúng rồi duy trì chánh niệm thì tâm mới không buồn ngủ. Bạn cần suy nghĩ lúc thiền tập, nhưng suy nghĩ cho đúng. Chúng ta thường nói thoải mái trong sự thực tập, thoải mái làm tâm yên, nhưng phải suy nghĩ thì tâm mới quân bình, thoải mái quá thì tâm nó không trầm. Thầy thiền sư thường nói mình phải giữ thân và tâm cho thoải mái, mà thoải mái quá mà mình không có chịu tư duy, tức là trạch pháp giác duy, thì tự nhiên tâm của mình đã yên quá, nó sẽ buồn ngủ. Thoải mái tức là không ráng quá, tâm sẽ rất yên và dễ buồn ngủ. Vì vậy cần có sự suy nghĩ cho đúng đi kèm theo để quân bình cái tâm của mình. Suy nghĩ đúng tức là trạch pháp giác chi đó. Ví dụ mình đặt câu hỏi như hồi nãy sư nói là bây giờ mình ngồi thiền đây vậy, cho mình tâm mình có suy nghĩ không này, tâm mình có mình buồn ngủ vậy, bây giờ đối tượng mình nhìn như thế nào, mình quan sát có rõ không này, mình quan sát được bao nhiêu đối tượng này, ví dụ như vậy. Hoặc giả là mình có nghe tiếng động không, rồi đặt cái câu hỏi để mình khởi động cái tâm của mình, khuyến khích cái tâm của mình để làm việc. Chính sự suy nghĩ này làm cho tâm quan sát hay tâm chánh niệm làm việc. Như ông chủ đứng sau lưng canh chừng người làm công, bắt y phải làm công chuyện, cho đâu vào đó, không lơ đỉnh, không làm việc. Cái sự suy nghĩ này là một dạng là tư tuệ, nó đẩy cái chánh niệm. Khi bạn suy nghĩ thì tự nhiên bạn thấy chánh niệm mình đã làm cái nó mạnh hơn và nó chính xác hơn. Thưa thầy, thầy nhắc là hành giả lâu lâu phải canh chừng hỏi tâm có chánh niệm hay không chánh niệm, bắt tâm làm việc như thế, có phải như vậy không? Thầy hồi nãy thầy nói rằng là phải nhắc mình tâm mình nó có chánh niệm, nó có làm việc hay không, thì bây giờ mình canh chừng mình hỏi chỉ cho tâm bây giờ có chánh niệm hay không chánh niệm, như vậy là mình đắc bắt cái tâm của mình làm việc, có phải như vậy không? Thì sư trả lời chắc chắn rồi, nếu nhắc thì tâm sẽ có sự hay biết ngay, hành giả đang sử dụng tâm suy nghĩ của mình gọi là tự nhắc nhở, có chánh niệm hay không có chánh niệm, có chánh niệm có chắc chắn không, và thấy được bao nhiêu đối tượng. Đây là những cái câu hỏi mà thầy thường lập tới lập lui và yêu cầu hành giả là từ tập ấy. Hỏi hành giả duy trì chánh niệm và nhận ra tâm mình đang làm việc, đang chánh niệm, nhưng đồng thời cũng có những cảm giác sinh lên trong thân. Cái câu chỉ bình tĩnh như thế, nhưng mà thầy giải thích. Thầy nói rằng hành giả ghi nhận nhiều cảm giác sinh lên khi tâm chánh niệm, đó là một cái nhận xét đúng. Tuy nhiên không nên chú ý đến những cảm giác này nhiều, mà phải để tâm theo dõi trạng thái tâm chánh niệm mạnh hay yếu. Đây là điều tôi luôn luôn nhấn mạnh, hành giả phải để ý rất nhiều đến tâm quan sát của mình, kiểm tra thường xuyên, nếu không thì tâm nó sẽ gạt mình đấy. Mình phải kiểm tra hoài, mình coi thử nó có làm việc thật sự không. Bởi vì đôi khi mình hỏi ra có hay không có, nó nói trả lời có, mà nó đâu có làm việc, nó gạt mình đấy. Đó, đôi khi sư buồn ngủ quá, nó hỏi tâm có chánh niệm không, trả lời có, là vậy đó. Đang ngủ gạt sư đó. Đọc lại câu này ha. Hành giả ghi nhận nhiều cảm giác sanh lên, nhưng tuy nhiên không nên chú ý đến những cảm giác này nhiều, mà hãy để tâm theo dõi coi thử trạng thái tâm chánh niệm của mình mạnh hay yếu. Đây là điều tôi nhấn mạnh, hành giả phải để ý nhiều đến tâm quan sát của mình, kiểm tra thường xuyên, nếu không thì tâm sẽ gạt mình đấy. Hành giả phải sử dụng tư duy trong khi duy trì chánh niệm, tư duy đúng và chánh niệm phải đi kèm nhau, hỗ trợ cho nhau thì chánh niệm mới hùng mạnh. Tư duy đứng đằng sau thúc chánh niệm, tiếp sức cho chánh niệm chứ không làm cho chánh niệm giảm. Tư duy đây là tư duy chân chánh nha quý vị, chứ đừng có tư duy, đừng có tà tư duy. Thưa thầy, tất cả những hành thức nhắc tâm chánh niệm đều được cả hay sao? Câu trả lời, khi có sự nhắc nhở, tâm chắc chắn phải làm việc. Nghĩ là tâm hướng về đối tượng, không cần phải chánh niệm. Ví dụ như khi mình tự hỏi không biết cái mặt mình bị cái gì không, thì tự động tâm nó chạy vào đó. Thì nó có đôi khi không cần nhắc, mình suy nghĩ về cái tâm, về cái chỗ của mình. Ví dụ chẳng hạn mình suy nghĩ về chánh niệm thì tự nhiên tâm mình chánh niệm. Khi ngồi mắt con mở, đây là hành giả hỏi, khi ngồi mắt mở nhìn chung quanh thấy người ta hú gập, tâm con có sự xét đoán. Thầy nói lúc bây giờ tâm của hành giả không làm việc rồi đấy, tâm đang nhìn, hành giả biết được điều này tức là tâm đang chánh niệm. Khi tâm chánh niệm về cái nhìn, nó sẽ không bận xét đoán nữa đâu. Cái cô hành giả này, cô trả lời, cô nói rằng là khi mà con ngồi mà con mở mắt á, thì con thấy những người xung quanh hú gập, như vậy là tâm con có xét đoán, có đúng không? Thì thầy sư nói đúng rồi đây, tâm nó đang có sự xét đoán, nhưng mà mình biết tâm mình đang xét đoán, như vậy là tâm có chánh niệm. Vậy thì lần sau cô ngồi cô nhớ là khi mà nhìn cái gì mình phải duy trì chánh niệm, mình thấy tâm mình đang nhìn, thì nó bận trong cái đó, do đó nó xét đoán không được. Khi xét đoán hay suy nghĩ xấu về ai, đó là một dạng của tâm si, có phải không? Đúng. Khi ngồi thiền con cảm giác khó chịu sanh lên, ngứa, con chuyển qua ghi nhận tiếng động thì khó chịu giảm, làm như thế có được không? Bây giờ đọc lại câu hỏi ha. Khi ngồi thiền cảm giác khó chịu sanh lên, bị ngứa, con chuyển qua ghi nhận tiếng động thì cái khó chịu này giảm, làm như vậy có được không? Trả lời, khi khó chịu giảm tâm yên, phải quay trở lại quan sát tâm khó chịu lúc nãy. Mục đích của thiền tập không phải là làm cho tâm dễ chịu, mà học để có sự hiểu biết. Hiểu biết tại sao tâm bực bội và chấn động như thế vì cái ngứa. Thầy thực sự nói rằng khi mà mình ngồi mà mình cảm thấy tâm khó chịu, mình quan sát tâm khó chịu, khi bây giờ tâm khó chịu nó yên rồi, mình trở lại cái chỗ ngứa chỗ đau để coi cái tâm mình nó phản ứng như thế nào. Mà thông thường mà tại sao mà ngứa mà mình tâm khó chịu sinh lên? Ngứa mình khó chịu vì tâm bên trong nó suy nghĩ như thế này, đau bao nhiêu thì con chịu cũng được, chứ mà nhột ngứa thì con chịu không nổi. Tại nó nghĩ như vậy, do đó mà nó ngứa nó chịu không nổi, đưa thò tay gãi gãi liền tức thì chịu không nổi. Tại vì trong này nó có cái tư tưởng là nó nói đau thì chịu bao nhiêu cũng chịu, mà ngứa thì chịu không nổi. À, bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề vọng tưởng, một vấn đề sám hối. Thưa thầy, con thấy khi ngồi thiền mà mắt nhắm sẽ có rất nhiều vọng tưởng sanh khởi, chúng lên rất là nhanh, rất là nhiều, quan sát không kịp. Khi ngồi thiền mà mắt nhắm sẽ có rất nhiều vọng tưởng sanh lên. Thưa quý thiền sư như vậy, và những cái vọng tưởng này nhanh ghê lắm và nó tràn ngập, không kiểm soát kịp, không quan sát kịp. Thầy thiền sư trả lời, rất nhiều vọng tưởng sanh khởi rồi sao nữa? Tại thưa thầy, nhiều và nhanh quá con quan sát không kịp. Nhưng hành giả đã biết và nhận ra chúng là được rồi, vấn đề ở đâu? Vọng tưởng sanh lên, mình ghi nhận mình vọng tưởng nhiều là cái vị có chánh niệm rồi, tại sao mà gọi là vấn đề? Thì đọc lại câu trả lời ha. Nhưng hành giả rất nhiều vọng tưởng sanh khởi rồi sao? Cô này cô nói rất nhiều vọng tưởng sanh khởi, thì thiền sư hỏi rất nhiều vọng tưởng sanh khởi rồi sao? Câu trả lời, thưa thầy, vọng tưởng nhiều quá, nhanh và không quan sát kịp. Câu trả lời tiếp, nhưng hành giả đã biết là và nhận ra, vậy là được rồi, có sao nữa đâu. Cứ tiếp tục quan sát, duy trì chánh niệm thì lâu dần sẽ bắt kịp những vọng tưởng này. Lúc đầu thì suy nghĩ nhanh, chánh niệm yếu nên suy nghĩ lấn lướt không sao cả. Cứ tiếp tục chánh niệm mạnh dần, suy nghĩ phải yếu xuống và giảm bớt tốc độ, bây giờ chánh niệm sẽ ở thế thượng phong. Lúc đầu mà mình mới ngồi thì suy nghĩ nó rất là nhanh và rất là nhiều, hành giả kham nhẫn và duy trì chánh niệm. Khi mình càng chánh niệm thì tâm niệm của mình càng như lúc càng mạnh, thì từ nhất lần lần cái sự suy nghĩ nó sẽ giảm bớt, và tới một lúc nào đó chánh niệm nó mạnh, nó sẽ ở thế thượng phong. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy suy nghĩ tới, vọng tưởng tới dồn dập quá, tâm mình bức xúc, mình nói trời kiểu này chắc tu không nổi, tức là mình chưa đánh mà mình đã thua nó rồi đó. Thầy thường xuyên nói lúc bây giờ tham nhẫn, vọng tưởng tới suy nghĩ mình ghi nhận rồi trở lại hơi thở chẳng hạn, rồi tới nữa mình ghi nhận. Trong khi bạn làm như vậy, chánh niệm của bạn nó càng ngày nó càng lên, mà khi mà chánh niệm của các bạn mà càng ngày càng lên thì vọng tưởng tự nhiên nó dịu xuống, và khi mà dịu xuống rồi là mình chánh niệm được nhiều nữa, lúc từ từ thì chánh niệm sẽ ở cái thế thượng phong, tức là nó mạnh hơn đó. Nhưng mà thưa thầy, lúc đầu suy nghĩ mạnh quá nó chạy kéo con tút lút à, ngay từ lúc đầu là suy nghĩ quá mạnh chạy luôn tút lút. Thì sư trả lời, bởi vì có trớn cho nên suy nghĩ nhanh và mạnh, đây là chuyện tự nhiên, đừng lý tới chúng. Hành giả phải có thái độ kham nhẫn, duy trì thái độ chân chánh, không đối kháng, không bức xúc, tiếp tục quan sát suy nghĩ rồi đem trở lại cảm giác đi tới rồi đi lui nhiều lần như vậy. Khi mà suy nghĩ nó nhiều như vậy, mình phải kham nhẫn, mình cứ quan sát nó rồi mình trở lại trong cảm giác, trong hơi thở của mình, rồi nó kéo mình đi nữa, mình trở lại với cái thái độ duy trì thái độ chân chánh là không đối kháng, không bức xúc. Trong khi mình chánh niệm như vậy mà mình không có nghiến răng, mình nói sao mà mày suy nghĩ dữ vậy, suy nghĩ gì mà suy nghĩ tào lao vậy đó. Thái độ đối kháng và thái độ chống đối đó làm cho cái niệm suy nghĩ nó càng ngày càng nhiều. Bây giờ mình nhắc mình suy nghĩ là suy nghĩ thôi, không sao hết, rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm. Như vậy trong trường hợp này thầy thường sư dặn là phải có thái độ chân chánh, đừng có bối sáng bức xúc, tiếp tục quan sát rồi đem nó trở lại về cảm giác, đem cái tâm mình trở lại cảm giác để lại hơi thở, cứ làm tới làm lui hoài tâm quan sát sẽ mạnh lên, từ từ suy nghĩ phải dịu xuống. Không cần phải ngăn chặn gì cả, thật ra càng chặn tâm nó càng mình càng chấn động, suy nghĩ sẽ mạnh hơn. Trong cái sự thực tập không có cái gì mà ngăn chặn hết. Nên mà khi bạn ngăn chặn một cái gì là cái đó là không phải rồi, mà chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Khi hành giả tiếp tục duy trì chánh niệm với tất cả sự nhẫn nại, với thái độ chân chánh, hành giả sẽ càng lúc càng tinh luyện trong phương cách quán niệm về suy nghĩ, tức là cách sao mà mình chánh niệm về sự suy nghĩ, mình càng ngày mình còn thuần thục đó. Bây giờ suy nghĩ sẽ không còn lộng hành như trước nữa. Đây là quý vị biết, đây là những cái câu hỏi mà hỏi lúc đầu, bởi vì hành giả mới tới. Còn các vị mà ta tập lâu rồi đó, khi suy nghĩ tới, người ta coi đây là những cái bài học, những bài học rất là quý giá, sự suy nghĩ. Và có một cái câu trả, cái câu trình pháp cho thiền sư, và thiền sư nhắc cách đây mấy năm, nói một cái học cái gì trong sự suy nghĩ. Thì thiền sư nói như thế này, có một cái chú nhỏ thôi, chú lại đây chú tập thiền. Và chú thưa với thiền sư rằng bây giờ con học rất nhiều cái sự suy nghĩ của con. Thì là thiền sư hỏi chú học được cái gì, chú kể cho nghe. Thì chú nói chú này, chú nói rằng là lúc đầu cái sự suy nghĩ nó rất mạnh, chánh niệm theo không kịp, nhưng mà con theo cái nguyên tắc là con tập kham nhẫn, chánh niệm đem trở lại hơi thở, đem trở lại cảm giác, từ từ bây giờ chánh niệm nó càng ngày nó càng mạnh, bây giờ nó bám theo cái sự suy nghĩ, và bây giờ là con học được trong suy nghĩ này. Thì con thấy rằng bây giờ ví dụ chẳng hạn như mình suy nghĩ có 15 niệm sanh khởi, lấy một cái số tương gọi là cái tượng trưng vậy thôi, bây giờ 15 niệm suy nghĩ sanh khởi, chứ nói như vậy thì con thấy rằng niệm số 1, số 2 nó có cái mối tương quan với nhau. Tức là về ví dụ mình suy nghĩ về vấn đề ăn uống đi, thì suy nghĩ thứ nhất nó ăn, suy nghĩ thứ hai cũng nghĩ về đồ ăn, suy nghĩ thứ ba có thể người ta, nhưng mà tới qua suy nghĩ thứ tư nó đã chuyển này. Và nếu mình so sánh cái suy nghĩ đầu và suy nghĩ số 15 hoàn toàn trách lắc cả, không giống nhau nữa, hoàn toàn sẽ lắc xe lơ. Cũng giống như có một cái cô lại đây, cô nói có con chó nó đứng đó, nó đau, nó bị cái gì đó, nó la quá trời quá đất cả. Con dòm con chó, con nghĩ trời ơi con chó nó khổ quá, cái tự nhiên con nghĩ rằng con đi con đời con có cũng khổ, hồi nhỏ con như vậy thì cứ tút lúc cái tay qua tút bên Ấn Độ luôn, từ chỗ thấy con chó mà tự nhiên bây giờ tay qua tút bên Ấn Độ rồi, cái ông thầy bên Ấn Độ ông làm khổ con là ông sùng khóc lắm. Là vậy đó, cái chú này chưa nói mình nói 15 niệm thôi, suy nghĩ nhanh lên bùm 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 trong đó 15 cái, mình để mình thấy rằng 1, 2, 3 nó còn giống cái tư được bất lạc dần tới cái chót cuối cùng chặt lắc cũng giống như vậy. Kêu cảnh nói Ê, cái gì thấy không? Mình học là học từ suy nghĩ, là học vậy đó. Suy nghĩ đây là một cái nguồn tài nguyên rất là phong phú trong cái chơi. Và mình mới tu tập rất là sợ suy nghĩ, nhưng mà cái người mà tu lâu rồi họ rất là cái suy nghĩ, thì họ hiểu tâm họ muốn cái gì trong này. Thầy nói rằng có những cái niệm suy nghĩ nó rất là vi tế, và đôi khi mà mình phải mất rất nhiều thời giờ để mình hiểu. Và một cái kinh niệm suy nghĩ vi tế và nó luôn 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 nó nằm đó. Thầy nói mình tưởng rằng bây giờ tôi ngồi yên có tâm tư không suy nghĩ, mà không, suy nghĩ trong và suy nghĩ về cái gì? Chấp ta. Ai cái gì bỏ cho mà chấp ta không bỏ đâu, ai mà đụng tới là phải cứu tôi vậy. Mình nổi sân lên liền tức thì. Cái chấp ta này là một cái dòng suy nghĩ rất là vi tế và nằm yên dưới này. Nó là một cái dạng nước ngầm nó chảy dưới và luôn luôn nó diễn biến và mình thấy. Vì vậy có người đặt câu hỏi, dạ thưa thiền sư, khi con ngồi tâm suy nghĩ, con niệm suy nghĩ mất bất thật không? Thiền sư thưa không. Cái tâm lúc ấy mất nhưng luồng suy nghĩ nó vẫn còn nằm. Đây là những luồng suy nghĩ vi tế, và hành giả phải tập lâu, thật lâu, quan sát rất nhiều để thấy được cái luồng suy nghĩ này. Và thầy thường hay nói rằng cái cá tánh của mình, cái bản chất của mình, cái tính tình của mình bao nhiêu là do những cái luồng suy nghĩ này. Và mình phải học làm sao để mình đi xuống càng lúc càng sâu để mình bắt những cái dòng nước ngầm này, chứ đừng có sợ nó, đừng có tránh nó. Tránh nó thì mình học không được cái gì trên nữa. Hãy tiếp tục công việc của mình. Khi hành giả tiếp tục duy trì chánh niệm tất cả với sự nhẫn nại, với thái độ chân chánh, hành giả sẽ càng lúc càng tinh luyện trong phương cách quán niệm về sự suy nghĩ. Bây giờ suy nghĩ không còn đồng hành như trước nữa. Hãy tiếp tục công việc của mình, đừng có sợ suy nghĩ, đừng than thở, đừng bực bội với nó. Thưa thầy, mở mắt lúc ngồi để bớt vọng tưởng có được không? Nếu mà con mở mắt thì con cảm thấy như bớt vọng tưởng. Mở mắt để học cách chánh niệm lúc nhìn, đúng hơn là giảm bớt suy nghĩ. Tuy nhiên đối với một số người, mở mắt giúp họ thoát ra dòng suy nghĩ. Cái này có, nhưng mà ông nói mở mắt ra để mình cho bớt suy nghĩ thì không nên làm như vậy. Thì mở mắt ra là để mình học cách mình duy trì chánh niệm trong khi mình nhìn. Thưa thầy, trong kinh Bắc Tông có câu tội đến từ tâm, nếu đem tâm sám tội liền tiêu. Cái câu này hoáy mấy năm trời liên tiếp. Và quý vị phải nhớ rằng là bên giáo lý và nguyên thủy không nói chuyện về vấn đề sám hối, không lạy sám hối mà không có đọc sám hối nhiều. Bởi vì cái này theo như lời giải thích của thiền sư mà quý vị sẽ nghe đây này. Câu trả lời trong kinh Bắc Tông nói tội đến từ tâm, nếu đem tâm sám thì tội liền tiêu. Như vậy thì sám hối làm cho tội được tiêu phải không? Quý vị muốn nghe nữa không nè? Hả? Sắp hết giờ rồi mà. Hả? Làm như quý vị không muốn được phải không? Câu trả lời sám hối không làm cho những bất thiện tiêu trừ trong tâm, chỉ có trí tuệ mới rửa sạch phiền não trong tâm. Các quý vị thỏa mãn chưa? Thì trả lời rồi đấy. Sám hối không làm cho những bất thiện tiêu trừ trong tâm, chỉ có trí tuệ mới rửa sạch phiền não trong tâm. Thưa thầy, nhưng mà khi người sám hối hết lòng ăn năn muốn được tha thứ mà. Khi người ta đọc sám hối là ta hết lòng thế lắm. Người ta ăn năn và ta mong cho được tha thứ. Thưa thầy, không bớt cái sao? Không cách nào được. Có thiệt bao nhiêu cũng không được. Có muốn bao nhiêu cũng không được. Không cách nào được, giống như một hành giả Việt Nam đang làm. Có một cô bây giờ về rồi đấy, không biết trong quá khứ làm cái gì mà đi đâu cũng lại hết trơn, rồi còn lại còn chắp tay đi ngược ngược được. Mấy hành giả tưởng điên hết hồn hết vía. Đưa đi về Việt Nam rồi, còn tuần này chịu cũng nổi, lên phá thầy quá trèo đất rồi. Thì thầy nói, quý vị thấy không, cô này cũng là làm những cái chuyện hư trai trái trong quá khứ, bây giờ tâm nó ăn năn. Tâm ăn năn, hồi nãy lát sư đọc cũng có đọc, cô có phải một câu như vậy về vấn đề, nghĩa là tội đã làm không có thứ. Chấp tay đi lui sám hối để mong chuộc đã phạm, nhưng mà đâu có chuộc tội được. Nhưng sám hối không giúp tâm, sám hối làm như thế nhưng sám hối không giúp cho tâm mình được trong sạch. Có thể lúc bạn đọc kinh hay bạn lại sám hối, cơ thể mệt cho nên không suy nghĩ chuyện phiền não. Trong khi cái tâm của mình đó đang bị cái chuyện phiền não, nó che án, nó làm cho mình suy nghĩ mình đau khổ vì cái chuyện trong quá khứ, bây giờ mình sám hối. Vì làm chuyện sai trái trong quá khứ là bây giờ mình muốn sám hối. Thì trong khi mà mình lại, trong khi mình đọc kinh, tâm mình đã tạm thời yên. Thì chỉ có một, nó chắc có lẽ là làm như vậy, nó tác động về tâm lý để giúp mình tạm thời yên ổn thôi. Sư nhớ có một năm, có một vị sư cô bên Bắc Tông lại chùa của sư đó, rồi muốn học thiền. Đó thì sư cũng vui vẻ, sư hướng dẫn giúp đỡ. Rồi sư cô sư hỏi tại sao mà sư cô lại lại học thiền, sư cô nói rằng là tại vì con đọc kinh quá nhiều, con thấy đọc bao nhiêu nhưng mà con cũng thấy tâm con cũng đau khổ quá. Rồi sư nói thôi được, thế nếu vậy thì bây giờ cũng muốn ngồi thiền thì mình cũng làm như chương trình vậy đó. Mà tới buổi sáng ngồi 1 giờ, 1 giờ rồi sư nói đạo, buổi chiều ngồi 2 tiếng, cô thì ngồi tiếng thứ nhất ngồi còn được, tới tiếng thứ hai biểu vô ngồi, cô nói ngồi nữa hả? Cái tiếng thứ ba cô nói nữa hay sao? Cái cô chạy ra xe cô nằm cô ngủ. Vì thế đâu có phải dễ ha. Đó, nhưng mà bây giờ cô chính sư cô nói với sư mà con kinh Bắc con thuộc, con đọc ghê lắm mà con cũng không làm cái sao cho cái tâm con yên được. Nhưng mà bây giờ phải hành thiền thì hành thiền thì chắc chắn là khó khăn rồi, thì làm sao được? Có thể lúc bạn đọc kinh hay lại sám hối cơ thể mệt nên không suy nghĩ chuyện phiền não, hay lúc lại tâm định mạnh sẽ đè nén phiền não. Đó, người ta lại để sám hối đó, sư thấy có một vị lại đây hành thiền ở người Việt Nam đó. Một buổi tối ông lại 100 lẻ mấy lại mà ông mọc quá trời đất à. Ông lại đuổi mồ hôi một ghê. Thì thầy nói có lẽ lúc mà lại như vậy tâm mình định mạnh có thể làm cho phiền não tạm thời nó lắng dịu. Chỉ có trí tuệ mới giúp thành lập tâm, nhận ra mình đã làm những điều sai trái, đó là trí tuệ thôi. Yếu tố đầu tiên trong Bát Chánh Đạo là chánh kiến. Chánh kiến giúp mình diệt phiền não, không ai diệt phiền não, chỉ có trí tuệ diệt phiền não mà thôi. Thưa thầy, Đức Phật dạy 84.000 pháp môn, nếu tập pháp môn nào mà không phát sanh trí tuệ thì không được, có phải như vậy không? Đấy, cái câu hỏi này cũng một vị ở bên Bắc Tông hỏi. Là Đức Phật nói 84.000 pháp môn, ở bên Miến Điện người ta cũng nói nhiều, người ta 84.000 pháp môn, người ta nói Tam Tạng kinh điển. Đấy, thì là theo thầy, theo ý con nghĩ rằng nếu tập pháp môn nào mà không phát sanh trí tuệ là không được. Đấy, như này hỏi thầy như vậy có phải đúng như vậy thế không? Thì thầy sư trả lời, tôi không nghe nói 84.000, chỉ nghe đến Tam Tạng kinh. Lựa một phần nào thích hợp với bạn rồi thực hành đi, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh vì phù hợp với căn cơ của bạn. Đó, cái câu này nó đặt ra rất nhiều cái vấn đề. Bây giờ lựa một pháp môn nào đi mà thích hợp với bạn. Bây giờ tôi tụng kinh suốt ngày sao, hay là tôi làm đa na suốt ngày thì như thế nào? Nhưng mà suy để cái câu này sẽ đặt cái câu trả lời của thầy sau ha. Hãy lựa một phần nào thích hợp với bạn rồi thực hành đi, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh vì nó phù hợp với căn cơ của bạn. Hỏi, Đức Phật nói tu giới định tuệ phải tu hết sao, chỉ tu có một phần là sao? Ông ấy lựa ra cái nào đi, lựa ra cái nào tu thì bạn có thể có cơ hội để mà giải thoát. Nên lựa một phần nào thích hợp với bạn rồi thực hành đi, bạn có thể giác ngộ giải thoát nhanh vì phù hợp với căn cơ của bạn. Vị sư này chưa chịu nói rằng Đức Phật nói tu giới, tu định, tu tuệ mà phải tu hết sao, chỉ tu một phần là nghĩa là sao? Câu trả lời, nhiều người không giới hạnh vẫn đắc đạo quả giải thoát lúc gặp Phật và được Phật thuyết giảng. Như vậy những vị này không cần giới hạnh cho trong sạch phải không? Ông thầy Thường Sư ông nói, Đức Phật nói là tu giới, tu định, tu huệ mà tại sao bây giờ thầy nói chỉ tu một phần? Ông trả lời, lịch sử trong kinh có nói rất nhiều vị giới hạnh không trong sạch vẫn đắc đạo quả giải thoát lúc gặp Phật, được Phật thuyết giảng đắc đạo, thì bây giờ tính sao? Cái câu hỏi trở lại nữa, và theo thầy như vậy thì những vị này không cần giới hạnh cho trong sạch vẫn đắc đạo quả hay sao? Đức Phật thuyết rất nhiều cách, trong định có tuệ và cũng có giới nữa. Có những người rất thông minh, trí tuệ, chỉ cần nghe một câu Phật thuyết là đắc đạo quả ngay. Và sau đây là một vài ví dụ. Đây là những cái bài mà thuyết ở trong cái thời kỳ mà mấy tháng vừa rồi sẽ có đọc, nhưng mà sẽ lấy một vài ví dụ. Ví dụ như ở trong kinh có nói có một cái ông đạo sĩ, một đạo sĩ là măng khố, một cái vỏ cây. Ông này là không phải, thầy nói rằng là mình coi này, cái kiếp hiện tiền đó, ông là cái người có tu hành gì đâu, không nghiền ngay cả không giữ giới nữa mà tà kiến nữa, và tại sao mà khi mà gặp Phật thuyết cái đắc đạo quả? Là ông này đó, thời kỳ và Đức Phật trước, Đức Phật Thích Ca là Đức Phật Ca Diếp á, ông là mấy bạn bè của ông á, lúc mà cuối cùng của đời Phật Ca Diếp á, mới nói như thế này: bây giờ Phật pháp sắp mất rồi, thôi bây giờ mấy anh em mình đi lên ngọn núi, rồi lên trên đó là mình ráng mình tu, khi nào đắc đạo quả thôi dục cái thang luôn, leo lên hòn đá là ngọn núi gì đó sẽ quên, nó mà chặt luôn cái đường đi về. Thì là nếu một là đắc đạo quả mà hai là chết trên đó, thì là trong cái nhóm đi đó thì cái vị mà trưởng có một vài vị đắc đạo quả thật, rồi cái vị mà đắc đạo quả mà có thần thông nữa mới nói thôi bây giờ các bạn chịu khó đi, tôi sẽ đi xuống dưới đó tôi khất thực, tôi đem đồ ăn lên tôi nuôi các bạn, cắt vì cái không chịu. Cuối cùng thì như hai hay ba người cuối cùng chết, trong đó có cái ông đạo sĩ mặc vỏ cây này. Thì khi mà ông chết đi rồi ông tái sanh lại làm không được một cái kiếp gì đó, làm kiếp người rồi đi buôn bán, ông đi buôn bán đi thuyền, thuyền bị đắm ông lọt vô cái hòn đảo, Thì khi ông vô tới nơi rồi thì áo quần bắt hết, cái người ta mới, ông không biết mặc cái gì mà ông lấy vỏ cây, ông lấy vỏ cây ra ông mặc. Và khi mà ông mặc vỏ cây như vậy thì người ở trong đảo á, mới thấy ông mặc vỏ cây mới nói: trời ơi, đạo sĩ này trong sạch quá, không có áo cuối cùng mà mặc vỏ cây. Đó thì bắt đầu người ta kêu ông là A-la-hán, lúc đầu cũng còn sợ. Nó không, 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 tôi là A-la-hán. Nhưng kêu lát ông quen, cái ông chịu luôn. Ông chịu làm A-la, ông chịu A-la-hán luôn. Thì ông có một người bạn lúc bây giờ làm vị trời phạm thiên rất là cao, thấy ông này như vậy thì lại kêu nói: không phải, chú anh chưa có đắc đạo quả A-la-hán đâu, ông đừng nghĩ vậy mà tội chết. Rồi cuối cùng cái ông mới hỏi: bây giờ làm sao mà đi gặp được vị A-la-hán, cái vị này chỉ được Phật đó, lại gặp Phật thôi. Đó thì Phật thuyết một câu, sư quên cái bài pháp Phật thuyết cái gì á, Phật nói cái gì cô Hoa Thanh nhớ không? Hả? Đó, đúng. Trong khi Phật đang đi trì bình, đang có đang đi trì bình thì ông tới yêu cầu Phật thuyết pháp, Phật nói một câu, thấy trong cái nghe chỉ là nghe, Phật đắc đạo quả. Thì Đức Phật, thì thầy thiền sư nói: quý vị thấy không? Ông này ông có tu gì đâu mà trong cái kiếp hiện tại ông đâu có tu gì đâu mà ông đắc đạo quả, thì giới hạnh đâu có gì đâu. Nhưng mà sau nhiều lần hết, sau nhiều lần bàn qua bàn lại đó, thầy cũng đồng ý với các sư trong cái buổi mà chư tăng sinh hoạt với nhau đó, thì thầy cũng có nói cái này là mình phải nói là không có giới hạnh, không có tu gì, quá gì không đúng. Bởi vì cái ông này nếu ông không tu, bây giờ Đức Phật nhắc xong nhớ được á, như vậy là cái này cũng phải có ba la mật rồi đó, nhưng mà cái ba la mật không nhiều lắm thôi. Rồi bây giờ thầy nói một cái chuyện khác nữa, là một ông quan đại thần này, ông đang ngồi nghe cô vũ nữ múa thình lình, mà cái cô đẹp nhất cô lăn ra cô chết, cái ông hết hồn hết vía, ông cũng muốn chết luôn. Rồi cuối cùng như gặp Đức Phật thuyết sao đó, rồi ông đắc đạo quả. Thầy nói đó, ông có giới hạn gì đâu, ông cũng phải là xuất gia nữa mà tại sao mà ông đắc đạo quả. Đó thì là cuối cùng mình, thầy đồng ý rằng là những cái vị này đó, nghĩa là họ có ba la mật, họ cũng có tu trước rồi. Bởi vì họ không tu trước thì bây giờ làm sao mà nói Phật pháp họ hết được. Nhưng bây giờ quý vị nghe pháp nhiều, quý vị hành thiền nhiều, quý vị có trí tuệ, nói hoài thì tiếp tới đang nói quý vị mới nghe chứ. Vì vậy cuối cùng là thầy nói như thế này, các vị này là ba la mật, có ba la mật nhưng mà không nhiều như các vị đại đệ tử của Phật. Đại đệ tử của Phật như ngài Đại Đức Phục Nhuận Liên, ngài Xá Lợi Phất, Ca Diếp rồi vậy đó, là vị đại đệ tử của Phật cần ba la mật rất là nhiều, tu rất là nhiều mới được. Còn các vị này gọi là đệ tử thường thôi, do đó chỉ tu trong một số kiếp nào đó, thì khi gặp được Phật rồi thì Phật chỉ cần nói một câu là đắc đạo quả. Ví dụ ngài Angulimala chẳng hạn đó, là một cái trường hợp đó, nghĩa là phút chót giết người như vậy mà cuối cùng đắc đạo quả. Thưa thầy, con thấy trình độ thiền sinh bây giờ quá thấp, lại không được gặp Phật, cơ may đắc đạo sẽ vô cùng hiếm hoi phải không? Thiền sinh bây giờ trí tuệ ít quá mà lại không được gặp Phật nữa, thì bây giờ chắc là không, tụi tôi chắc là không đắc đạo quả thầy ạ. Trả lời: do đó chúng ta cần tu tập tu thật nhiều, vì chúng ta thiền sinh bây giờ đó rất ít giới định tuệ, mình phải tu nhiều nữa để tu giới, tu định tuệ, mình tu ít quá không cần đợi gặp Phật, hễ có tu niệm kiếp tới có thể đắc đạo quả, ngày mai còn lâu thì kiếp tới là đắc đạo quả. Thầy nhắc vậy, hãy tu đi thì mình có ba la mật, kiếp tới là mình đắc đạo quả. Thưa thầy, có người nào không thiền vẫn có trí tuệ không? Trả lời: những người đã có sẵn tiềm năng, sự thực hành thiền là cốt tủy của đạo Phật, nghe pháp cũng hành thiền, vì tâm đã tiếp thu được thông tin kiến thức, sau đó chỉ cần đem ra thực hành là kinh nghiệm Phật pháp ngay. Thầy nói là ngay các khi mà mình nghe pháp như thế này, mình nghe mà cách hướng dẫn thiền tập, hay là mình nghe về Phật pháp dạy về vấn đề về danh sắc là vậy, đó là những cái thông tin mình rất là cần thiết, mình rất cần để mà kinh nghiệm Phật pháp. Thưa thầy, thầy dạy là phẩm chất của tâm được tăng trưởng bằng sự thực tập thiền. Nhờ thiền tập chúng ta biết cách duy trì tánh niệm và trí tuệ, khi cảm giác khó chịu hay phiền não sanh khởi, tâm không phản ứng hay giảm bớt, đó là phương thức trau dồi phẩm chất của tâm, có phải như vậy không? Và trả lời: thiền tập sẽ giúp thay chỗ cho phiền não, trí tuệ không có trí tuệ, phiền não càng lúc càng gia tăng. Moha và Amoha, tức là si và vô si, vô minh và trí tuệ đó, tăng giảm theo tỷ lệ nghịch. Moha dẫn đầu các bất thiện pháp và Amoha dẫn đầu các thiện pháp. Thầy nói là bên này là thiện pháp, tức là trí tuệ, mà bên này là thiền não. Thế mà cái bên này mà nó mạnh thì cái này nó phải xuống, mà bên này cái này nó lên, là cái bên này xuống, nghĩa là ngược nhau như thế này. Thế mà có phiền não nhiều quá thì trí tuệ nó phải bớt à. À, rồi khi mà trí tuệ mạnh thì việc nào sẽ bớt hai cái này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Rồi con thấy thưa thầy như thế này, bên nguyên thủy các vị phạm tăng tàng đi chịu hình phạt cấm phòng, rồi sau đó được tăng tập kinh phục hồi phẩm hạnh, vậy sám hối lúc phạm tăng tàng cũng tương tự như sám hối bắt đầu thôi. Ở bên nguyên thủy có một cái tội gọi là tội tăng tàng. Cái tội này là cái tội bốn cái bắt cầm trụ đầu tiên, tức là bốn cái giới đầu tiên để làm mất hết, không chắc có bị tịch thu đó. Và kế nữa là 13 tăng tàng. Thì khi mà các vị mà phạm tăng tàng này á, là phải được, là phải đọc kinh, được phải đi chịu hình phạt trước cái đã, người ta cô lập mình trong bao nhiêu ngày đó tùy theo cái ngày mình phạm, rồi sau đó là cứ tăng đọc kinh để mà cho lại cái phẩm hạnh của vị tịch thu. Nghĩa là trong cái thời gian mà người ta cấm phòng á, người ta cô lập mình, trong cái thời gian đó mình mất hết tất cả cái hạ lạc của mình, không ai để ý mình, không ai đánh lễ mình hết trơn đó. Nhưng mà chỉ làm ban đêm thôi, còn ban ngày bình thường. Rồi sau khi mà đã được bao nhiêu ngày rồi thì tu hồi lại một cái tăng đoàn khoảng chừng 25 vị trở lên đó, đọc cho phục hồi cái phẩm cách tỳ khưu của vị này. Thì cái vị này mới nói rằng là con nghe bên nguyên thủy đã làm như vậy thì cái bắt tâm sám hối thì cũng thế thôi, tại vì vị này đi sám hối đi chịu hình phạt rồi bây giờ được phục hồi như vậy, sám hối bên bắt tâm và cái này cũng giống nhau. Thầy trả lời, tăng tàng là lục gồm có 13 điều được Phật chế định và đặt ra cho vị tỳ khưu. Vì được chế định với Đức Phật, Phật là Pháp Vương nên chỉ làm theo luật, thọ hình phạt, sám hối, tăng đọc tuyên ngôn, thế là được trong sạch. Cái này là Đức Phật chỉ định ra vậy thôi, chế định ra vậy thôi. Thế cứ làm theo như vậy thì được trong sạch. Thực tại chân đế danh sắc đã xảy ra và đã chấm dứt rồi. Sám hối chỉ là hình thức cần làm theo luật của Phật mà thôi. Lấy ví dụ như cái vị, đây, ông nói này, nếu vị tỳ khưu sau khi sám hối xong, tâm còn quá nhiều phiền não, sẽ tiếp tục làm những cái chuyện để phạm tăng tàng như rờ động phụ nữ với dâm ý chẳng hạn, hay nói những lời dâm dục khiến khơi khích tình dục nơi phụ nữ, sẽ tái phạm mãi mãi. Và khi thấy đúng như vậy, ở bên Miến Điện này quý vị biết có những cái chỗ gọi là cái nơi gọi là người ta mình trả tiền để mình tới mình thọ tội. Chỉ có điên lần rồi quý vị, ôi chà toàn thứ trời đất không phải, mấy ông trời đất không lại thọ hình phạt đấy. Tại sao sư đi là tại vì đó, chỉ nghe một vị thiền sư nói rằng đôi khi cái tâm của mình nó yếu, do đó mà những cái lần tiếp xúc với bên nữ, bên Mỹ đi khám bệnh này, đi làm răng này, nha sĩ là đàn bà không, người ta mang cánh tay đồ đàng hoàng tử tế, nhưng mà mình biết tâm của mình đâu có biết làm sao, lúc đó mình nghĩ cái gì mình đâu có biết, rồi thôi ông kia sắm hối mình cũng đi sắm hối cho yên cho rồi. Đó là hồi đó sư làm là vậy đó. Trời ơi, tới với cái ông mà sắm hối là toàn thứ trời đất không. Mà ông khoe với sư, ông nói tôi đi như vậy là về mấy lần rồi đây. Do đó mà thầy nói cái vị thế một sám hối là chế định thôi, còn tội phạm là đã xong rồi, đã là coi như là cái danh sách đã đàn làm rồi. Thầy nói lấy ví dụ chẳng hạn như bất phòng trụ, một vị tỳ khưu mà hành dâm với phụ nữ, tức là tội phạm tội bất phòng trụ. Vậy cái vị ấy sẽ là, nhưng mà vị ấy xả y không tu nữa rồi xong yên rồi. Nhưng mà nếu mà mình hành dâm với cái người mà không phải là vợ của mình, là mình phạm tội tàn dâm rồi đấy, nghiệp mình đã tạo rồi đấy, cái này là sao xóa, tại vì mình xả y, do đó là cái tội của Phật là qua như yên rồi, gọi là phạm tội của Phật là qua xong, nhưng mà phạm pháp nó vẫn còn đấy. Bây giờ xin đọc cái vị nghe một cái câu khác mới gần đây thôi, liên quan tới vấn đề ăn quý vị. Thưa thầy, con nghĩ là con không tham ăn, ăn gì cũng được miễn cho đầy bụng là thôi. Ai cho món ngon món quý con đều nhường cho người khác vì nghĩ rằng mình ăn được nhiều đồ ăn, không thiếu năng lượng cho nên người vẫn khỏe mạnh, thôi cho ta đi. Thưa thầy, con đã lầm. Tại sao con lầm? Bởi rồi vừa rồi con đứng sắp hàng, có một vị hành giả đem biếu cái gì đó không biết, sắp hàng, con đang đứng sắp hàng, nhưng mà tâm con có dục, mình là sư cô, mình phải đi trước cho mình đứng đây rồi sao có phần. Mình không biết người ta cho cái gì, tới khi mà mình có còn hay không, tâm nó cứ đứng đó rồi nó cứ thao thức, giống như người ngủ không được á, năm canh thức trắng á, nó đứng đó nó cứ lăng nhăng, trời ơi, nó tâm nó không dám chạy tới đó, nhưng mà trong ngày tâm nó làm việc, nó muốn gì đây. Thầy thiền sư trả lời, thưa thầy, bây giờ đặt câu hỏi thưa thầy, mình tu tập có giúp dẹp bỏ những trạng thái tâm này không? Thầy thiền sư trả lời, có chứ, chắc chắn là sẽ đổi tâm của hành giả, Nhưng mà tôi xin hành giả một điều, đừng mong thay đổi mà mong có trí tuệ để hiểu tâm tham của mình. Bởi vì thay đổi hay không, đó là việc của trí tuệ làm. Mình hiểu tâm tham tức là mình có trí tuệ rồi đấy. Tham ăn, tham dục là tâm tham không? Bây giờ thầy thường sư dẫn, bây giờ tôi cho có trí tuệ để mình hiểu tâm tham. Mà khi mình có trí tuệ rồi thì tự nhiên trí tuệ sẽ làm cái chức năng của nó là dẹp trừ phiền não cho mình không làm gì được. Thưa thầy, hồi trước con không để ý, bây giờ con mới thấy rằng con rất thích tàu hũ. Tàu hũ dọn ra là con lấy rất nhiều, dù biết rằng phải lấy vừa phải để dành cho huynh đệ. Câu này con nói, và khi mà con thấy con cũng dọn qua dọn lại, con thấy có ai nhớ thấy con không? Con lấy nhiều mà không biết lấy nhiều để bao nhiêu. Nhiều lần như thế nhưng không qua được tâm tham, xin thầy chỉ cách để giải quyết vấn đề. Thầy trả lời, phiền não luôn luôn có mặt, không thấy nó nên cứ tưởng mình giỏi, mình không hư ăn, mình không nhín mắt vào món nào. Chỉ khi bạn duy trì chánh niệm, quan sát, đừng ngăn chặn cái gì hết, đừng kiểm soát, vì đó là chức năng của trí tuệ. Cũng cùng một câu trả lời thầy nói, thôi bây giờ mình chỉ quan sát mà thôi, chứ đừng có ngăn chặn cái gì hết trơn, bởi mình làm cái đó không được đâu. Thì tâm tham ở trong này mà nó cứ tập tới lập lui hoài. Bây giờ mình nghĩ là không nên lấy nhiều như vậy để cho huynh đệ, mà lần sau nó vẫn lấy như thường. Đã có nhiều vị nói rằng là chuối là ta cho một trái không, mà con lấy tới hai trái luôn. Con nhắc con á, thôi phiền nó, mình phải bỏ đói nó, bữa sau con lấy, nó lấy tới ba trái. Thầy thiền sư hỏi, thầy thiền sư hỏi một cái vị này là nhà sư á, khi ăn sư có quan sát được tâm tham của sư không? Bởi vì thầy từng hỏi chung chung như vậy, mà vị này lớn tuổi rồi, già rồi mà, một vị sư. Thầy vị thiền sinh trả lời, dạ thưa thầy, chắc có thấy tham gì đâu. Ngồi vào bàn tôi lựa món nào vừa miệng, bỏ vô cho đầy bát, bỏ ít thì sợ chiều đói. Lấy xong con ăn phần của con, mình giành giật có ai đâu mà tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.